Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm mùng 1 tháng 9, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị gương chịu đựng bệnh ung thư với đức tin và nghị lực của cha Francisco Rencoret, một linh mục trẻ người Chile. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về học với người. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 31 tháng 8, Đức Thánh Cha đã thành lập Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện và bổ nhiệm Đức Hồng Y Peter Turkson làm Bộ trưởng của cơ quan mới này. Quyết định của Đức Thánh Cha được trình bày trong tự sắc thành lập và được công bố hôm qua cùng với quy chế của Bộ Tân lập. Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản có thẩm quyền đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến di dân, những người nghèo túng, các bệnh nhân và những người bị loại trừ, bị gạt ra ngoài lề và các nạn nhân chiến tranh và thiên tai, các tù nhân, người thất nghiệp cũng như các nạn nhân của bất kỳ hình thức nô lệ và tra tấn nào. Quy chế của Bộ mới được phê chuẩn thử nghiệm. Theo đó, từ ngày 1 tháng Giêng năm 2017 tới đây, thẩm quyền của 4 hội đồng tòa thánh hiện nay sẽ tập trung vào Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Đó là Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, Cord Unum Đồng tâm, Mục vụ Di dân và Người lưu động. Sau cùng là Hội đồng Tòa thánh Mục vụ các nhân viên y tế. Kể từ ngày đó, 4 hội đồng vừa nói sẽ ngưng hoạt động và bị bãi bỏ cùng với các điều khoản từ số 142 đến số 153 của Tông hiến Mục tử Nhân lành. Theo quy chế mới, trong Bộ Tân lập sẽ có một phân bộ đặc biệt biểu lộ mối quan tâm của Đức Thánh Cha đối với những người di dân và tị nạn. Thực vậy, ngày nay không thể có một dịch vụ phát triển nhân bản toàn diện mà không đặc biệt quan tâm đến hiện tượng di dân. Vì thế, phân bộ này được tạm thời ở dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Peter Turkson, tân bộ trưởng, người Ghana, năm nay 68 tuổi, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục thành phố Cape Coast hồi năm 1992 và được thăng Hồng Y hồi năm 2003. Cách đây 7 năm, Ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình.
Roma. Chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến chào thăm và gặp gỡ 35.000 bác sĩ đến từ 140 quốc gia tham dự Hội nghị Thế giới về bệnh tim nhóm tại khu vực hội chợ ở Roma. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cho biết giáo hội đồng hành với các nhà khoa học trong con đường cam go là nghiên cứu về sự sống và sức khỏe con người, đồng thời cổ võ và nâng đỡ họ vì giáo hội biết rằng điều gì góp phần vào thiện ích thực sự của con người cũng là một hành động đến từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, nguyên khoa học thiên nhiên và vật lý mà thôi không đủ để hiểu mầu nhiệm mà mỗi người hàm chứa trong mình. Nếu ta nhìn con người toàn diện, ta có thể có một cái nhìn đặc biệt cấp bách đối với những người nghèo khổ nhất, những người kém may mắn và bị gạt ra ngoài lề xã hội, để họ cũng được săn sóc, được quan tâm và giúp đỡ qua các cơ cấu y tế công và tư nhân. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong rằng điều quan trọng là nhà khoa học, trong khi cứu xét mầu nhiệm cao cả về cuộc sống con người, không để cho mình bị đè bẹp vì cám dỗ, muốn bóp nghẹt sự thật.
Vatican, sáng thứ Sáu ngày mai mùng 2 tháng 9, nữ tu Prema Pieric, bề trên tổng quyền dòng các nữ tu thừa sai Bắc Ái, sẽ mở cuộc họp báo tại Vatican về lễ phong thánh cho mẹ Teresa Calcutta. Nữ tu Pieric, người Đức, là người thứ hai kế nhiệm mẹ Teresa. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, dòng của mẹ Teresa hiện có 5.305 nữ tu hoạt động tại 758 nhà trên thế giới. Hiện diện trên bàn chủ tịch cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh cũng có cha Brian Kolodiechuk, bề trên tổng quyền dòng Nam Thừa Sai Bắc Ái và cũng là vị thỉnh nguyện viên án phong thánh cho mẹ Teresa. Ông Marcílio Haddad Andrino, người Brazil, đã được phép lạ khỏi bệnh nhờ sự chuyển cầu của mẹ Teresa, và sau cùng là ông Stefano D'Agostino, giám đốc trung tâm truyền hình Vatican. Mặt khác, sáng thứ Năm hôm nay mùng 1 tháng 9, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, sẽ mở cuộc họp báo để công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên. Sứ điệp mang tựa đề, chúng ta dùng lòng thương xót đối với căn nhà chung của chúng ta. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo cũng có Đức Cha Brian Farrell, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và ông Terence Ward, tác giả cuốn sách tựa đề, Người canh giữ lòng thương xót.
Geneva, Ủy ban Liên Hiệp Quốc loại trừ kỳ thị chủng tộc kêu gọi Pakistan bãi bỏ luật chống phạm thượng Hồi giáo. Theo phúc trình định kỳ công bố ngày 26 tháng 8 vừa qua, Ủy ban Liên Hiệp Quốc có trụ sở ở Geneva bên Thụy Sĩ ghi nhận có những cố gắng tại Pakistan để loại trừ sự lạm dụng luật chống phạm thượng Hồi giáo. Nhưng Ủy ban bày tỏ lo ngại vì định nghĩa quá rộng và mơ hồ về những tội chống tôn giáo dự trù trong luật chống phạm thượng và việc sử dụng thái quá đạo luật này để chống lại những người thuộc các nhóm tôn giáo và chủng tộc thiểu số. Ủy ban Liên Hiệp Quốc loại trừ kỳ thị chủng tộc cũng than phiền vì có quá nhiều vụ cáo buộc phạm thượng chống Hồi giáo dựa trên những lời cáo gian, thiếu điều tra và những hành động hình luật, trong khi các thẩm phán xét xử những vụ này thường bị hăm dọa, dọa giết và bị sát hại. Sau cùng, Ủy ban Liên Hiệp Quốc kêu gọi Pakistan hãy cứu xét việc bãi bỏ luật chống phạm thượng Hồi giáo vì nó đi ngược quyền tự do ngôn luận và tôn giáo như được quy định trong Hiến pháp quốc gia, và cần đề ra tất cả những biện pháp cần thiết để truy tố và trừng phạt những người cáo gian, đồng thời bảo vệ các thẩm phán.
Đài Bắc, Thứ trưởng Ngoại giao Đài Loan, ông Ngô Chí Trung, đánh giá tích cực các cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Tuyên bố về hãng tin Asia News, truyền đi hôm 31 tháng 8, ông Ngô Chí Trung bác bỏ tin đồn cho rằng chính phủ Đài Loan lo âu vì sự xích lại gần nhau giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Ông nói, Đài Loan và Tòa Thánh là đồng minh về ngoại giao, nhất là chia sẻ cùng những giá trị như tự do tôn giáo, dân chủ, tôn trọng các quyền con người và trợ giúp nhân đạo. Xét vì sứ mạng của Tòa Thánh cũng là thăng tiến các giá trị ấy, nên Tòa Thánh phải đối thoại với Trung Quốc. Chúng tôi chẳng những không chống lại điều đó, nhưng còn coi đó là một bước tiến tích cực. Hiện nay tại Âu Châu, Tòa Thánh là nước duy nhất còn giữ quan hệ ngoại giao với Đài Loan trên cấp bậc đại sứ. Nhưng từ lâu, Tòa Thánh không bổ nhiệm một vị tổng giám mục sứ thần Tòa Thánh ở Đài Bắc, nhưng chỉ có một đức ông đại biện. Từ lâu, Bắc Kinh vẫn đòi Tòa Thánh phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc nếu muốn bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Thứ trưởng Ngô Chí Trung thuộc phái đoàn chính phủ Đài Loan đến Vatican để tham dự lễ phong thánh cho mẹ Teresa Calcutta vào Chúa Nhật mùng 4 tháng 9 tới đây.
Nazareth, hôm 27 tháng 8 vừa qua, các vị giám đốc của 47 trường Kitô tại Israel đã nhóm họp tại Nazareth để thảo luận về tình trạng tài chính khó khăn của các trường này. Cha Iyad Toan, vị tân phụ trách về học đường thuộc Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem cho biết, trong cuộc họp, các vị giám đốc thảo luận về những biện pháp cần đề ra đứng trước nguy cơ suy sụp tài chính của các trường Kitô với 33.000 học sinh và 3.000 giáo chức. Một đàng trong 6 năm gần đây, tài trợ của nhà nước Israel cho các trường Công giáo bị giảm 45%. Đàng khác, sau cuộc đình công hồi mùa thu năm ngoái, mặc dù Bộ Giáo dục Israel hứa sẽ tài trợ 11.400.000 euro cho các trường Kitô tại nước này, nhưng cho đến nay, số tiền này vẫn chưa tới. Các trường do Giáo hội Công giáo, Chính thống, Anh giáo và Tin lành Baptist đảm trách tại Thánh địa, có số học sinh không những thuộc Kitô giáo, nhưng còn có cả các học sinh Do Thái, Hồi giáo Druze. Theo thống kê mới công bố trước khi niên học khởi sự vào đầu tháng 9 này, các trường tư của các giáo hội Kitô có phẩm chất tương đối cao hơn và thuộc vào số những trường hạng nhất trong hệ thống giáo dục của Israel. Qua cuộc điều nghiên của hội học đường tại Thánh địa, có trụ sở ở thành phố Akko, mặc dù các tín hữu Kitô chỉ chiếm 1,5% dân số ở Israel, nhưng các trường Kitô chiếm 3% tổng số trường học tại nước này. Trong một bài đăng trên mạng ngày 22 tháng 8 vừa qua, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem phê bình sự đối xử chênh lệch giữa các trường Kitô và trường Do Thái. Bộ Giáo dục Israel hoàn toàn tài trợ chi phí của các trường Do Thái thủ cựu, và không đòi các trường này phải từ bỏ quyền tự trị.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Với cung cách hành xử tràn đầy thương xót của Ngài, Chúa Giêsu chỉ cho giáo hội thấy lộ trình phải theo để gặp gỡ mọi người, để mỗi người có thể được chữa lành trên thân xác cũng như trong tâm hồn và phục hồi phẩm giá là con cái của Thiên Chúa. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến tín hữu và du khách hành hương sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa trình thuật phép lạ cho người đàn bà bị bệnh băng huyết được lành bệnh như Thánh sử Matthew kể lại trong chương 9. Khi trông thấy Chúa Giêsu đi qua giữa đám đông, bà tới gần đằng sau Ngài để rờ vào gấu áo của Ngài. Thật ra bà tự nhủ, nếu tôi chỉ thành công rờ vào áo choàng của Ngài thôi, tôi sẽ được lành bệnh. Biết bao đức tin phải không? Người đàn bà này có lòng tin biết bao. Bà lý luận như thế bởi vì bà được linh hoạt bởi biết bao lòng tin và niềm hy vọng, và với một cử chỉ ma lanh, bà thực hiện điều đó trong tim. Ước muốn được Chúa Giêsu chữa lành khiến cho bà đi vượt quá các điều lệ do luật lệ Mô-xê thiết định. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
Questa povera donna, infatti, da molti anni non è semplicemente malata, ma è ritenuta impura.
Thật ra người đàn bà đáng thương này đã bị bệnh từ nhiều năm, nhưng bà bị coi là ô uế vì bị bệnh băng huyết, và vì thế bị loại trừ khỏi các buổi cử hành phụng vụ, khỏi cuộc sống hôn nhân, khỏi các tiếp xúc với người thân cận. Thánh sử Marco cho biết thêm rằng bà đã gặp nhiều y sĩ, tiêu hao hết tiền của để trả cho họ và chịu các chữa trị đau đớn mà bệnh tình chỉ tệ hại hơn. Bà đã là một phụ nữ bị xã hội gạt bỏ. Thật là quan trọng chú ý tới điều kiện này, bị gạt bỏ, để hiểu tâm trạng của bà. Bà cảm thấy rằng Chúa Giêsu có thể giải thoát bà khỏi bệnh và tình trạng bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và bất xứng, trong đó bà đã phải sống từ nhiều năm qua. Tắt một lời, bà biết, bà cảm thấy Chúa Giêsu có thể cứu bà. Trường hợp này khiến cho chúng ta suy tư về sự kiện phụ nữ thường bị nhận thức và giới thiệu như thế nào. Tất cả chúng ta, cả các cộng đoàn Kitô nữa, đều được cảnh báo bởi các quan điểm về phụ nữ bị tiêm nhiễm các thành kiến và ngờ vực xúc phạm tới phẩm giá bất khả xâm phạm của họ. Trong nghĩa đó, chính các phúc âm tái lập sự thật và tái dẫn đưa tới một quan điểm giải phóng. Chúa Giêsu đã khâm phục đức tin của người đàn bà ấy mà tất cả mọi người đều xa lánh, và đã biến niềm hy vọng của bà thành sự cứu rỗi.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, chúng ta không biết tên của bà, nhưng ít hàng mà các phúc âm miêu tả cuộc gặp gỡ của bà với Chúa Giêsu vạch ra một lộ trình lòng tin có khả năng tái lập sự thật và phẩm giá cao cả của từng người. Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô mở ra cho tất cả mọi người nam nữ thuộc mọi nơi và mọi thời con đường của sự giải thoát và cứu độ. Phúc âm Thánh Matthew nói rằng khi người đàn bà sờ vào áo choàng của Chúa Giêsu, Ngài quay lại và trông thấy bà và nói với bà. Như chúng ta đã nói, vì tình trạng bị loại trừ của bà đã hành động lén lút sau lưng Chúa Giêsu. Bà đã hơi sợ hãi để không bị trông thấy, bởi vì bà đã là một người bị gạt bỏ. Trái lại, Chúa Giêsu trông thấy bà, và cái nhìn của Ngài không phải là cái nhìn quở trách. Ngài không nói, cút đi, bà là một người bị gạt bỏ. Làm như thế Ngài nói, bà là một người phong cùi, cút đi. Không, Chúa không quở trách bà. Nhưng cái nhìn của Chúa Giêsu là cái nhìn của lòng thương xót và dịu hiền. Ngài biết điều đã xảy ra và tìm sự gặp gỡ cá biệt với bà, là điều mà chính người đàn bà ước muốn. Điều này có nghĩa là Chúa Giê-xu không chỉ tiếp đón bà, mà còn cho rằng bà đáng có được cuộc gặp gỡ ấy, đến độ làm quà cho bà lời Ngài và sự chú ý của Ngài nữa. Trong phần 2 của trình thuật, từ cứu được lặp lại 3 lần. Tôi chỉ cần sờ được vào áo của người thôi là sẽ được cứu. Đức Giê-xu quay lại, thấy bà thì nói, này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. Câu, can đảm lên, con gái. Can đảm lên, con gái, Chúa Giê-xu nói, diễn tả tất cả lòng thương xót của Thiên Chúa đối với người ấy. Và đối với từng người bị gạt bỏ, biết bao lần chúng ta cảm thấy mình bị gạt bỏ trong thâm tâm vì các tội lỗi của chúng ta. Chúng ta đã phạm biết bao tội, chúng ta đã có biết bao tội. Và Chúa nói với chúng ta, can đảm lên, hãy đến. Đối với ta, con không phải là một người bị gạt bỏ. Can đảm lên, con gái. Con là một con trai, một con gái. Và đây là thời điểm của ơn thánh, là thời điểm của ơn tha thứ, thời điểm của việc hội nhập vào trong sự sống của Chúa Giê-xu, vào trong cuộc sống của giáo hội. Đây là lúc của lòng thương xót. Ngày hôm nay, với tất cả chúng ta những người tội lỗi, chúng ta là những người tội lỗi lớn hay tội lỗi nhỏ, nhưng tất cả đều là tội lỗi. Với tất cả chúng ta, Chúa nói, can đảm lên, hãy đến. Con không bị gạt bỏ, ta tha cho con, ta ôm con trong vòng tay. Lòng thương xót của Thiên Chúa là thế đó. Chúng ta phải có can đảm đi đến với Ngài, xin lỗi Ngài vì các tội của chúng ta và tiến bước. Với lòng can đảm, như người đàn bà đã làm.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa đa diện của sự cứu rỗi như sau.
Poi la salvezza assume molteplici connotati. Anzitutto restituisce alla donna la salute, poi la libera dalle discriminazioni sociali e religiose.
Thế rồi sự cứu rỗi có nhiều ý nghĩa. Trước hết nó tái lập sức khỏe cho người đàn bà, rồi giải thoát bà khỏi các kỳ thị xã hội và tôn giáo. Ngoài ra nó hiện thực niềm hy vọng mà bà đã cưu mang trong tim bằng cách hủy bỏ các sợ hãi và nỗi tuyệt vọng của bà. Sau cùng nó tái trao ban bà cho cộng đoàn bằng cách giải thoát bà khỏi sự cần thiết hành động lén lút. Điều cuối cùng này quan trọng, một người bị gạt bỏ luôn luôn làm một cái gì lén lút, vài lần hay trong suốt cuộc đời họ. Chúng ta hãy nghĩ tới các người phong cùi thời đó, những người vô gia cư ngày nay. Chúng ta hãy nghĩ tới các người tội lỗi, tới chúng ta tội lỗi, chúng ta luôn luôn làm cái gì đó lén lút. Như thể chúng ta cần làm cái gì đó lén lút, và chúng ta xấu hổ vì điều chúng ta là. Và Chúa giải thoát chúng ta khỏi điều ấy. Chúa Giê-xu giải thoát chúng ta và nâng chúng ta đứng lên. Hãy đứng dậy và đến, hãy đứng lên. Như Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta đứng trên hai chân, chứ không bị hạ nhục. Hãy đứng lên. Sự cứu rỗi mà Chúa Giê-xu trao ban là sự cứu rỗi toàn vẹn, tháp nhập cuộc sống của người đàn bà vào trong bầu khí tình yêu thương của Thiên Chúa, đồng thời tái lập phẩm giá tràn đầy cho bà. Kết luận, không phải cái áo choàng mà người đàn bà đã sờ vào cho bà sự cứu thoát, nhưng là lời của Chúa Giê-xu được tiếp nhận trong lòng tin, có khả năng an ủi bà, tái lập bà trong tương quan với Thiên Chúa và với dân Ngài. Chúa Giê-xu là suối nguồn duy nhất của phước lành, từ đó nảy sinh ra ơn cứu độ cho tất cả mọi người, và đức tin là sự sẵn sàng nền tảng để tiếp nhận nó. Một lần nữa, Chúa Giê-xu cho thấy, với cung cách tràn đầy thương xót của Ngài, Ngài chỉ cho giáo hội thấy con đường phải theo để gặp gỡ mọi người, để mỗi người có thể được chữa lành trên thân xác và trong tinh thần và tái chiếm được phẩm giá là con cái Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương khác nhau. Với các nhóm nói tiếng Pháp, Ngài nói, kết thúc kỳ nghỉ hè, tôi mời gọi anh chị em đặt để cuộc sống thường ngày dưới cái nhìn thương xót của Chúa, để Ngài ban cho từng người ơn chu toàn bổn phận và đem tình yêu của Chúa Kitô tới mọi người chung quanh. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Anh đến từ các nước Ireland, Malta, Philippines, Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngài cầu chúc chuyến viếng thăm Roma củng cố tình yêu của họ đối với Chúa Kitô và trở thành các thừa sai của lòng thương xót Chúa, đặc biệt đối với những ai sống xa Chúa. Trong số các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào các tín hữu đến từ Hörstadt, Olsfinden và các học sinh trường trung học Đức Hồng Y von Galen, tỉnh Münster. Ngài chúc họ có những ngày hành hương vui tươi tại Roma. Trong số các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha chào các sinh viên trường Brazil, đoàn hải quân Brazil và tín hữu giáo phận Vitoria và cầu chúc họ là các chứng nhân đem tin mừng và sự ủi an của Chúa tới cho mọi người. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người đừng sợ hãi đến với Chúa với các khổ đau và yếu đuối của mình. Ngài cầu mong ơn Thánh Chúa giúp họ tái khám phá ra phẩm giá là con cái Chúa. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu Tổng giáo phận Genova do Đức Hồng Y Angelo Bagnasco hướng dẫn, cũng như tín hữu giáo phận Menfi Rapola Venosa do Đức Cha Gianfranco Todisco hướng dẫn, các đại chúng sinh giáo phận Milano và nhiều đoàn hành hương khác. Ngài cầu chúc họ có chuyến hành hương năm thánh xuất mến và gặt hái nhiều ơn lành của Chúa. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc tới Thánh Gioan Tẩy Giả, giáo hội mừng lễ ngày thứ hai vừa qua. Ngài cầu mong cuộc tử đạo anh hùng của Thánh Nhân giúp các bạn trẻ dấn thân sống tin mừng, người đau yếu can đảm tìm được sức mạnh và sự thanh thản nơi Chúa Kitô, và các cặp vợ chồng mới cưới sống kinh nghiệm niềm vui ủi an phát xuất từ việc tận hiến cho nhau. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster,
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương chịu đựng bệnh ung thư với đức tin và nghị lực của cha Francisco Rencoret, một linh mục trẻ người Chile.
Ngày Chủ nhật 14 tháng 8 vừa qua, hàng trăm người đã tham dự thánh lễ an táng của cha Francisco Rencoret, một linh mục trẻ người Chile, qua đời ngày 13 tháng 8, 2016, sau hơn một năm chịu đựng và chiến đấu kiên cường với đức tin mạnh mẽ chống lại căn bệnh ung thư phổi, hưởng dương 35 tuổi. Trong thánh lễ an táng, cha André Ferrada, một vị huấn luyện đào tạo tại Chủng viện Giáo hoàng Santiago đã chia sẻ: Thiên Chúa trung thành với tình yêu không điều kiện của Ngài, bởi vì Ngài là Cha thương xót, bởi vì Thiên Chúa hiền diệu. Đây là những lời cuối cùng mà Cha đã nói với ba của mình trước khi bước vào cánh tay của Thiên Chúa Cha. Ba ơi, đừng quên, Thiên Chúa diệu hiền. Và sắc tính này xuất phát từ đức tin Cha đã nhận được từ trong gia đình, từ trong giáo hội và nuôi dưỡng cha trong suốt cuộc sống của mình. Năm trước, Thiên Chúa đã cho cha thấy rằng các hoạt động cơ bản trong cuộc sống của cha và của sứ vụ linh mục là ôm lấy thánh giá. Vì thế, cha đã viết trong sổ tĩnh tâm thiêng liêng của cha, con chạy đến với Chúa, ôi Chúa Giêsu, để ôm lấy thánh giá. Trong những tháng ngày này, cha đã đón nhận thánh giá với lòng can đảm, để Thiên Chúa là Thiên Chúa trong cuộc sống của cha, cảm nghiệm sâu sắc hơn sự tha thứ của Ngài và trao ban sự tha thứ cho tất cả. Đó là những lời có thể nói là tóm tắt con đường thiêng liêng của cha Rencoret, đặc biệt trong những ngày chịu đựng cơn bệnh ung thư. Cha Rencoret chịu chức năm 2013 và được gửi sang Roma để học giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Nhưng thật không may, cha đã phải bỏ dở chương trình học, rời Roma trở về quê nhà điều trị bệnh ung thư, sau khi khám phá ra mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Trong những tuần trước đây, những hy vọng về sự hồi phục của cha gia tăng khi các xét nghiệm cho thấy một sự tiến triển đáng kể trong việc ngăn ngừa các tế bào di căn ở phổi đã được phát hiện trước đó. Nhưng cũng thật không ngờ, hai khối u não bất ngờ đã tước đi mạng sống của cha. Vào giữa tháng 6, cha Rencoret bất ngờ nhận được điện thoại của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha nghe biết về bệnh tình của cha Rencoret và đã gọi để biết về tình hình sức khỏe của cha, cũng như cho cha biết là Đức Thánh Cha đang cầu nguyện cho cha. Cha Rencoret cho biết là Đức Thánh Cha đã nâng đỡ, khuyến khích cha rất nhiều, cũng như trao cho cha tình yêu giáo hội. Cha Rencoret đã thưa với Đức Thánh Cha, con đang dâng những đau khổ của con để cầu nguyện cho ơn gọi, những khó khăn và đau khổ của Đức Thánh Cha. Cha Rencoret đã sống những giây phút cuối đời trong sự bình an, tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Cha Mauricio Vandivia, bạn học của cha Rencoret tại Đại chủng viện Giáo hoàng Santiago nói, tôi tin là cha Rencoret có thể hiểu cách này hay cách khác, không phải là không khó khăn. Thiên Chúa ban cho cha món quà thời gian để cha chuẩn bị cho mình, và tôi tin là thời gian đã chín mùi để cha gặp được Chúa. Cha đã cảm nghiệm sự tự phó mình đó khi cha nói cha muốn được cứu rỗi hơn là được chữa lành, và từ khía cạnh đó cha đã cảm nghiệm nó là một cơ hội đặc ân. Cha luôn rất bình an. Cha đã có những chuẩn bị cho gia đình, trao cho họ sức mạnh và sự bình an. Tôi đã có cơ hội đi cùng cha đến bệnh viện, ở lại đó một đêm với cha, và chúng tôi đã nói nhiều chuyện với nhau và xưng tội với nhau. Trong món quà của tình bạn linh mục, với sự thanh thản của con tim, biết cách tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa. Cha Vandivia nhớ lại, trong ơn gọi linh mục của mình, cha Rencoret có một sự cảm thông đặc biệt với những người thấp bé, khốn khổ, cần giúp đỡ. Không có một người ăn xin nào trong giáo xứ lại không biết cha Pancho. Cha giúp đỡ cho các người vô gia cư sống trên đường phố. Tại nơi đầu tiên cha Rencoret được bổ nhiệm đến, có một người nằm liệt giường. Cha đã thu góp quần áo và các vật dụng mang đến cho người này. Cha cũng giúp như thế cho nhiều người khác nữa. Cha ao ước mang sự an ủi đến cho những người đau khổ và mang cho họ lòng thương xót của Thiên Chúa. Cha Vandivia đánh giá cao tình bạn với cha Rencoret. Cha nói, tình bạn với cha Rencoret là một phúc lành tôi nhận được, và hôm nay tôi biết mình có một người anh em ở trên nước trời đang khẩn cầu cho tôi. Chúng ta cầu nguyện cho cha Rencoret, nhưng cũng đặc biệt cầu nguyện cho cha mẹ và gia đình của cha vượt qua được nỗi đau thương mất mát người thân yêu và tìm được sự an ủi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách.
Các bạn thân mến, đi tu là một hành trình lội ngược dòng đời, đòi hỏi rất nhiều hy sinh từ bỏ. Đó thật sự là một ân huệ vô cùng cao quý mà Chúa thương ban nhưng không cho con người. Nhưng không chỉ có đi tu, Thiên Chúa còn kêu gọi người ta dấn thân vào những lĩnh vực khác nhau của đời sống. Có người lập gia đình, có người sống độc thân giữa đời. Tuy khác nhau về cách thức, nhưng đều có cùng một mục đích chung là nên thánh, cùng một khao khát chung là làm vinh danh Thiên Chúa. Trên hành trình nên thánh ấy, không chỉ có các tu sĩ, mà tất cả những ai có tấm lòng quảng đại muốn đáp lại tiếng Chúa mời gọi, đều phải chấp nhận những hy sinh, đều phải vác thập giá, đều phải chết đi cho con người cũ, để cùng được sống lại với Chúa trong một con người mới được biến đổi tinh tuyền. Theo Chúa, vác thập giá quả thật không dễ. Ngay đến Chúa Giêsu còn ngã quỵ đến 3 lần trong hành trình khổ giá tiến lên đồi Can-vê, thì chúng ta là ai mà có thể tự mình đứng vững trước sức nặng của cây thập tự? Với sức của con người, chúng ta chẳng thể nào làm được điều chi, không thể thắng nổi sự ù lì của tội lỗi, cũng như tính mê nết xấu nơi bản thân mình. Thế nên, Thầy Giêsu mới tha thiết mời gọi: Hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hãy đến với tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đến với Giêsu, ta sẽ được dạy cho biết phải theo Ngài như thế nào, phải sống ra sao cho đẹp lòng Thiên Chúa. Trước khi đến với Giêsu, các môn đệ chỉ biết quanh quẩn nơi bờ hồ với nghề trải lưới tầm thường và một cái nhìn hạn hẹp. Nhưng khi đáp lại lời mời và bước theo Thầy, các ông trở thành những kẻ lưới người trên đại dương thế giới mênh mông. Trước khi học với Thầy, các môn đệ chỉ mong tìm kiếm vinh quang và lợi lộc trần thế. Các ông đấu đá tranh giành nhau để mong được làm người lớn hơn cả. Nhưng khi được học với Thầy, Thầy chỉ cho các ông biết phải sống như thế nào, phải tìm kiếm điều gì là quan trọng nhất. Đó chính là hy sinh, từ bỏ, là vác thập giá mà theo Thầy. Các ông không chỉ bỏ những thứ bên ngoài như nghề nghiệp, quê hương, gia đình, nhưng còn phải bỏ những gì hết sức thâm sâu bên trong nội tâm, như ý riêng mình, sự nóng giận, cái tôi chủ nghĩa, và đến một lúc nào đó phải bỏ luôn cả mạng sống để làm vinh danh Thiên Chúa. Có lẽ dưới con mắt của người đời, đi theo Chúa, hy sinh, từ bỏ là những điều thua thiệt, yếm thế và thậm chí là ngu dại và điên rồ. Và quả thật, nếu không có đôi mắt của đức tin và một tình yêu Chúa nồng nàn, ta sẽ nhận ra tất cả những điều ấy thật vô nghĩa. Chỉ khi đến với Thầy Giêsu và học cùng với Giêsu, ta mới có thể khám phá ra những giá trị mới mẻ của nước trời. Ta mới hiểu được ý nghĩa của tám mối phúc thật. Ta mới nhận ra tại sao cần phải hy sinh và từ bỏ. Ta mới nhận ra tại sao hạt lúa phải thối nát đi, phải chết đi. Vì chỉ khi thối nát đi, nó mới trổ sinh được sự sống mới, mới đơm hoa kết hạt trĩu bông. Chỉ khi học với Thầy Giêsu, ta mới nhận ra cây thập tự không còn mang vết tích của sự chết, nhưng là nơi trổ sinh ân cứu rỗi và sự sống muôn đời. Những hy sinh, từ bỏ không còn là điều gì đó thua thiệt, mất mát, nhưng là thu được gấp trăm ngay cả đời này cũng như sự sống ở đời sau. Ngày hôm nay, Thầy Giêsu mời gọi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến với Thầy. Chắc hẳn, tất cả chúng ta đều có những gánh rất nặng ở trên vai, đều có những cây thập tự phải gánh vác. Chúa thông cảm với nỗi cơ cực vất vả của ta. Chúa mời gọi ta hãy đến với Chúa để được nghỉ ngơi bồi dưỡng, và nhất là để học với Chúa. Học với Chúa không phải là học cách để buông gánh nặng xuống, cũng không phải là học cách để đừng vác thập giá nữa. Nhưng đúng hơn, ta đến với Chúa để học cách vác thánh giá cuộc đời mình, để mang những quang gánh cuộc đời mà không còn cảm thấy nặng nề vất vả nữa. Và hơn thế, khi học với Thầy, ta không những biết mang lấy ách của mình, nhưng còn biết mang lấy ách của Chúa. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta. Chính Thầy Giêsu đã nói như thế. Và chính Thầy Giêsu, mặc dù là Thiên Chúa, nhưng Thầy cũng đã đi chọn hành trình của kiếp người. Thầy cũng vác lấy những gánh rất nặng, những thập giá nhục nhằn trong cuộc đời mình. Và hơn thế, Thầy còn vác lấy cây thập tự là tội lỗi của toàn thể nhân loại. chính Thầy đã tự nguyện leo lên cây thập tự ấy, đổ máu mình ra để rửa sạch tội lỗi nhân trần. Các bạn thân mến, vậy đâu là cây thập tự, đâu là những gánh nặng nề trong cuộc đời của chúng ta? Ta có đang vác chúng để theo Chúa không, và vác với thái độ nào? Hay ta đã buông xuôi bỏ cuộc và miệng không ngừng kêu ca, than thân, trách phận? Ta có sẵn sàng đưa vai ra gánh lấy cái ách của người khác hay không? Những người khiến chúng ta phải đau khổ, buồn phiền. Chúng ta hãy chạy đến với Thầy Giê-xu và hãy học cùng Thầy. Nhờ đó, ta có đủ sức bước đi theo Thầy cho đến trọn kiếp người.
Cùng nhau khám phá mẹ ta chung không tan trong biển rộng, không hiểu được mênh mông. Theo Giêsu hành trình, tôi xin chung thập hình để cùng hát phục sinh. Theo Giêsu hành trình, tôi xin chung thập hình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã thành lập Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện và bổ nhiệm Đức Hồng Y Peter Thurston làm Bộ trưởng của cơ quan mới này. Roma, trưa hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã đến chào thăm và gặp gỡ 35.000 bác sĩ đến từ 140 quốc gia tham dự Hội nghị Thế giới về bệnh tim nhóm tại khu vực hội chợ ở Roma. Đài Bắc, Thứ trưởng Ngoại giao Đài Loan, ông Ngô Chí Trung, đánh giá tích cực các cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.